Độc tôn tam giới, chương 528, để thí bạo giạc, góc truyện audio.com, chi tiết thứ tư, ở trong lúc dự thi cấm hết thảy hình thức tư đấu. Nếu như ngươi vận khí tốt không có bị bắt chúng ta không làm gì được ngươi, nhưng một khi bị bắt tại trận sẽ phải chịu xử lý nghiêm khắc. Chi tiết thứ năm, Phương đại nhân này, không sợ làm phiền người khác công bố một đống chi tiết ra. Giang Trần nghe rất chân thành, đem mỗi một chi tiết đều nhớ kỹ trong đầu. Chi tiết quyết định thành bại có chút thời điểm, những chi tiết này không thể sơ sót. Tốt rồi, vấn đề chi tiết bổn tọa đã nói rất rõ ràng. Nếu như các ngươi có nghi vấn, hiện tại có thể hỏi. Ta có một canh giờ giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc cho các ngươi qua một canh giờ này, ta sẽ không trả lời bất luận vấn đề nào nữa. Nghe nói có thời gian hỏi, những đệ tử tông môn kia đều rất tích cực. Nguyên một đám nô nức hỏi, vấn đề hỏi, đều vô cùng giống nhau, chỉ vây quanh bách chiến khảo hạch. Mặc dù Giang Trần không có hỏi, nhưng hắn lại chăm chú lắng nghe. Nếu nghe có người hỏi vấn đề hắn quan tâm, Giang Trần sẽ ngưng thần lắng nghe. Phương đại nhân, ta muốn hỏi một chút, địa linh khu kia có bao nhiêu người? Thiên linh khu 100 người, địa linh khu 500 người, huyền linh khu 3.000 người, hoàng linh khu 3.500 người. Phương đại nhân cấp ra số liệu rất chuẩn xác, vậy nội dung khảo hạch đều giống nhau sao? Huyền linh khu cùng hoàng linh khu, nội dung khảo hạch trên cơ bản giống nhau. Đến địa linh khu, hình thức khảo hạch sẽ đa dạng hóa. Đến thiên linh khu, cạnh tranh sẽ càng phức tạp, hình thức khảo hạch không nhất định đều đồng dạng. Cụ thể như thế nào, chờ các ngươi có cơ hội tiến vào địa linh khu thậm chí thiên linh khu tự nhiên sẽ có người nói cho các ngươi biết. Hiện tại, đừng nghĩ nhiều như vậy, leo cao theo đuổi xa là không có bất kỳ chỗ tốt. Ngữ khí của Phương đại nhân đạm mạc, Phương đại nhân ta muốn hỏi một chút lần đấu bán kết này tuyển bạt 64 người có phải đều từ thiên linh khu tuyển ra hay không? Lại có một đệ tử hỏi, đúng vậy, 64 người, đều từ thiên linh khu tuyển ra. Cho nên, các ngươi phải cố gắng, dù chỉ có một đường hy vọng, cũng phải nỗ lực xông vào thiên linh khu. Vì đại đa số người trong các ngươi, là không có khả năng trùng kích thiên linh khu. Nhưng mà ta làm người phụ trách huyền linh khu, lại rất cam tâm tình nguyện chứng kiến, ở khu của ta, có thể có thiên tài trổ hết tài năng, tiến vào địa linh khu trùng kích thiên linh khu thậm chí giác trục 64 danh ngạch. Trong các ngươi, chỉ cần có một người tiến vào 64 danh ngạch vậy Phương mỗ ta đã đủ để kiêu ngạo. Thiên linh khu kia đều là thiên tài nhất đẳng của bốn đại tông môn. Huyền linh khu ở trong bốn đại tông môn là đệ tử thiên phú tương đối thấp thực lực hơi kém. Loại phân chia này đều là từng tông môn biểu hiện ra. Nói tóm lại, huyền linh khu trùng kích địa linh khu có lẽ có hy vọng. Nhưng mà người huyền linh khu muốn vượt qua hai cấp trùng kích thiên linh khu cái kia không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Mà trùng kích thiên linh khu, giác trục danh sách 64 người vào trận chung kết vậy thì càng không có khả năng. Tốt rồi, Phương đại nhân vung tay lên, hiện tại bắt đầu phân phối địa bàn, giáp đẳng đệ tử độc môn độc viện, bất đẳng đệ tử 2 người một viện, bính đẳng đệ tử 4 người một viện, đinh đẳng đệ tử 8 người một viện, thời gian khảo hạch là 3. Góc truyện audio.com, tháng tự nhiên phải có nơi dàn xếp nghỉ ngơi. Ở trên phân phối địa bàn, giáp ất bính đinh khác biệt liền triệt để thể hiện ra. Giáp đẳng đệ tử, vậy mà có thể hưởng phúc lợi độc môn độc viện. Một người hưởng thụ độc môn độc viện này tự nhiên là đãi ngộ cao nhất. Bất đẳng đệ tử, 2 người một viện tuy không phải độc hưởng, nhưng ít người tự nhiên càng thêm thanh tịnh. Tu luyện võ đạo tối kỵ nhất là nhiều người ầm ĩ, nhao nhao hỗn loạn ảnh hưởng tu hành. Người càng ít tự nhiên càng có ưu thế. Về phần bính đẳng đệ tử, 4 người hợp cư một đình viện nhân số tương đối nhiều. Thế nhưng mà so với đinh đẳng đệ tử, đãi ngộ của bính đẳng đệ tử coi như đã cao. Đãi ngộ thấp nhất vẫn là đinh đẳng đệ tử, 8 người cùng ở một viện. Cái này không thể nghi ngờ là rất chen chúc cũng thôi, mấu chốt nhất là nhiều người ầm ĩ, va chạm khẳng định cũng nhiều. Võ giả đinh đẳng quả nhiên là bị kỳ thị khắp nơi. Trong nội tâm Giang Trần thầm than, bất quá hắn cũng biết đây là quy củ, không cải biến được. Hắn có thể làm, là sớm ngày thoát khỏi thân phận võ giả đinh đẳng. Ước chừng một lúc lâu sau từng võ giả, đều phân phối xong địa phương ở lại. Giang Trần với tư cách đinh đẳng võ giả, bị phân phối ở một gian sân nhỏ cây cuối. Nhìn lại thứ tự, lại tới hơn 900, Giang Trần cũng lơ đễnh, tạm thời đã không thể cải biến được cái gì, vậy thì đến đâu hay đến đó. Cầm minh bài phân phối nơi cho mình ở lại, Giang Trần án lấy tên cửa hiệu tìm kiếm, đi 20-30 dặm, lúc này mới đến địa phương mình ở lại. Huyền linh khu này, ở khu vực lưng chừng núi, theo tầng tầng vòng tròn đến kiến tạo tiểu viện. Tiểu viện giáp đẳng ở tầng cao nhất theo thứ tự mà xuống, là ất đẳng, bính đẳng, đinh đẳng. Ha ha, đinh đẳng võ giả quả nhiên khắp nơi đều kém một bậc. Cái chỗ ở này, chẳng những 8 người ở chung, địa thế còn thấp hơn người ta. Quả nhiên, địa vị thấp ở nơi nào cũng bị người dẫm. Giang Trần cảm thán, tuy đây không phải bị người dẫm trên ý nghĩa chân chính. Thế nhưng mà cách cục viện này phân bố, đã rất rõ ràng. Giáp đẳng địa thế cao nhất, ở phía trên nhất, dẫm 3 cấp bậc phía dưới. Mà Giang Trần là võ giả đinh đẳng, chỗ ở địa thế thấp nhất, đỉnh đầu có giáp ất bính đè nặng. Đi ở trên đường tiểu viện đinh đẳng, Giang Trần rốt cục thấy được tiểu viện của mình. Lúc này, ngoài sân nhỏ, còn có một đạo thân ảnh ở đó bồi hồi. Nhìn thấy Giang Trần, thon gầy thân ảnh kia chạy ra đón chào. Người cũng ở tiểu viện này. Người nọ mặc quần áo và trang sức khảo hạch của võ giả thế tục. Ân, người là Á Quân Sơ Thí, võ giả số 2A. Giang Trần đối với thân ảnh này có chút ấn tượng. Người nọ có chút ngạc nhiên, cười nói. Không nghĩ tới ngươi nhớ rõ ta. Lúc ấy ban phát minh bài ta quan sát qua ngươi, ngươi căn bản không chú ý những người khác. Như thế nào lại biết ta? Lúc đó Giang Trần xác thực không chú ý võ giả thế tục khác bài danh, bất quá cũng không có nghĩa là hắn không nhớ được. Tâm lực của hắn rất cường đại, chỉ cần hơi lưu ý thoáng một phát liền nhớ kỹ bài danh từng người. Bất quá, giờ phút này hắn tự nhiên sẽ không giải thích cái gì, mà cười nói. Ngươi cũng ở tiểu viện này. Nói như vậy, tiểu viện này, ở đều là võ giả thế tục chúng ta. Giang Trần đối với cái này ngược lại không ghét võ giả thế tục. Góc truyện audio.com, đều đeo mặt nạ ai cũng không biết ai, ai cũng không cần xem sắc mặt ai, như vậy rất tốt. Nếu ở cùng đệ tử tông môn, Giang Trần cảm thấy còn không bằng ở cùng võ giả thế tục. Cách chương.